Quý thính giả vừa theo dõi tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Thưa quý thính giả thân mến, cảm ơn Chúa cho chúng ta lại có thời giờ học Kinh Thánh hôm nay. Bài học Kinh Thánh Kho Báu Phúc Âm theo Phúc Âm Giăng hôm nay là bài thứ 57 với đề tài Được Biệt Riêng Cho Chúa. Căn cứ trên Phúc Âm Giăng chương 17 từ câu 6 đến câu 19. Như chúng ta đã biết, trọn chương 17 là lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu với Đức Chúa Cha, cho chính Ngài, cho các môn đệ của Ngài đương thờ Chúa Giê-xu và cho cả chúng ta ngày nay nữa. Chúng ta đã học phần đầu của bài cầu nguyện này. Hôm nay, chúng ta học phần thứ hai của bài cầu nguyện là lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu cho các môn đệ. Sứ đồ Giăng viết: Con đã tỏ danh Cha ra cho những người Cha giao cho con từ giữa thế gian. Họ vốn thuộc về Cha, Cha giao họ cho con và họ đã giữ lời Cha. Hiện nay, họ đã biết rằng mọi sự Cha đã giao cho con đều là từ Cha mà đến. Vì con đã truyền cho họ những lời Cha đã truyền cho con, và họ nhận lấy, nhìn biết quả thật rằng con đến từ nơi Cha, và tin rằng ấy là Cha sai con đến. Con vì họ mà cầu nguyện, chẳng phải vì thế gian mà cầu nguyện, nhưng vì kẻ Cha đã giao cho con, bởi chưng họ thuộc về Cha. Và mọi điều thuộc về con, tức là thuộc về Cha, mọi điều thuộc về Cha, tức là thuộc về con, và con nhân họ được tôn vinh. Con không ở thế gian nữa, nhưng họ còn ở thế gian, và con về cùng Cha. Lạy Cha Thánh, xin gìn giữ họ trong danh Cha, là danh Cha đã ban cho con, để họ cũng hiệp làm một như chúng ta vậy. Đang khi con còn ở với họ, con gìn giữ họ trong danh Cha, là danh Cha đã ban cho con. Con đã gìn giữ họ, trừ đứa con của sự hư mất ra, thì trong đám họ không một người nào bị thất lạc, hầu cho lời Kinh Thánh được ứng nghiệm. Nhưng bây giờ con về cùng Cha, và đương khi con còn ở thế gian, con nói những điều đó, hầu cho trong lòng họ được đầy dẫy sự vui mừng của con. Con đã truyền lời Cha cho họ, và thế gian ghen ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian vậy. Con chẳng cầu Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác. Họ không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy lẽ thật, khiến họ nên thánh. Lời Cha tức là lẽ thật. Như Cha đã sai con trong thế gian, thì con cũng sai họ trong thế gian. Con vì họ tự làm nên thánh, hầu cho họ cũng nhờ lẽ thật mà được nên thánh vậy. Câu hỏi cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất. Chúa Giê-xu nói, con nhân họ được tôn vinh, trong câu 10 phần B. Chúa Giê-xu được tôn vinh qua các môn đệ như thế nào? Câu hỏi thứ hai. Chúa Giê-xu cầu xin cho các môn đệ những điều nào? Câu hỏi thứ ba. Theo ý bạn, tại sao Chúa Giê-xu không cầu xin để chúng ta được cất khỏi thế gian? Câu hỏi thứ tư. Việc học lời Chúa có ảnh hưởng nào cho nếp sống của người theo Chúa? Và câu hỏi thứ năm. Dựa vào những lời Chúa cầu nguyện cho chúng ta, bạn thấy mình cần phải làm những điều gì để phù hợp với ước vọng của Chúa? Làm môn đồ của Chúa là một đặc ân. Đây cũng là những đặc ân của chúng ta hôm nay. Vì Chúa có mặc khải, thì chúng ta mới có thể biết Chúa. Chúng ta cũng là những người thuộc về Chúa, được Chúa cứu ra khỏi trần gian. Chúng ta được nghe lời Chúa và phải vâng giữ lời Chúa. Khi nhớ rằng được làm con của Chúa là một đặc ân, chúng ta sẽ sống xứng đáng với danh phận đó. Được làm môn đồ của Chúa là một đặc ân, nhưng Chúa cũng kể các môn đệ là sự vinh hiển của Ngài. Theo câu 10, câu Chúa nói, con nhân họ được tôn vinh, chẳng những nói đến việc làm của các môn đệ sẽ làm rạng danh Chúa sau này, nhưng cũng nói đến chính các môn đệ là những người mà Chúa hãnh diện về họ. Nói khác đi, sau 3 năm hành đạo, dù các môn đệ là những người chậm hiểu, Chúa đã hãnh diện vì họ và Chúa biết rằng họ sẽ nối tiếp công việc của Chúa. Đời sống của các môn đồ Chúa Giê-xu bày tỏ những mỹ đức tốt đẹp của Ngài. Chính Chúa được giới thiệu cho thế gian qua nếp sống của các môn đệ. Ước mong đời sống của mỗi chúng ta cũng là niềm hãnh diện của Chúa như vậy. Chúng ta phải sống thế nào để Chúa có thể nói rằng Chúa đã được tôn vinh qua chúng ta? Đời sống của bạn có bày tỏ những đức tính của Chúa và sự hiện hữu của Chúa không? Những điều Chúa Giê-xu cầu xin cho các môn đệ của Ngài gồm có: thứ nhất, xin Đức Chúa Cha gìn giữ họ, theo câu 12 và 15. Thứ nhì, cho họ được hiệp một, theo câu 11 phần B. Và thứ ba, cho họ được nên thánh, theo câu thứ 17. Trước hết, Chúa Giê-xu xin Đức Chúa Cha gìn giữ các môn đệ, theo các câu 12 và 15. Chữ gìn giữ bao gồm ý giữ từ bên trong, như cách ta giữ thức ăn cho khỏi hư. Chữ này có thể dịch là bảo quản, bảo tồn hay duy trì. Chúa Giê-xu cầu xin Đức Chúa Cha gìn giữ họ trong danh của Đức Chúa Cha. Danh của Chúa nói lên bản tính của Chúa. Gìn giữ họ trong danh Cha, vì vậy hàm ý Đức Chúa Cha dùng quyền năng của Ngài để bảo vệ họ, làm cho họ được kiên trì với sức mạnh của Chúa. Chúa Giê-xu nhấn mạnh, con chẳng cầu Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác. Theo câu 16, Chúa có thể cất tất cả những người tin Chúa về thẳng thiên đàng với Ngài, nhưng Chúa không làm như vậy. Chúa vẫn đặt chúng ta trên trần gian để làm nhân chứng cho Chúa. Chúa nói, như Cha đã sai con trong thế gian, thì con cũng sai họ trong thế gian. Theo câu 18, Chúa để chúng ta trên trần gian này, để chúng ta chu toàn thiên chức mà Ngài giao cho chúng ta. Đó là làm đại diện cho Chúa, làm cho người đời biết Chúa qua chúng ta. Chúa Giê-xu đã thể hiện Đức Chúa Cha trên trần gian này thế nào, thì chúng ta cũng phải tiếp tục nhiệm vụ ấy như vậy. Đang khi thi hành nhiệm vụ đó, Chúa sẽ bảo vệ chúng ta khỏi điều ác. Chúa Giê-xu dùng chữ gìn giữ nhiều lần trong phân đoạn này, trong các câu 11, 12 và 15. Chữ gìn giữ, ngoài ý nghĩa bảo tồn như đã nói, cũng có nghĩa là bảo vệ khỏi những tấn công đến từ bên ngoài. Người theo Chúa được Chúa bảo vệ bên trong lẫn bên ngoài, để chúng ta sống xứng đáng làm đại diện của Chúa trên trần gian này. Điểm thứ hai, Chúa Giê-xu xin Đức Chúa Cha cho các môn đệ được hiệp một. Kết quả đương nhiên của việc được Chúa bảo vệ là chúng ta sẽ hiệp một. Tất cả những người theo Chúa đều được Chúa bảo vệ thành một khối, tránh khỏi những đổ vỡ. Điều quan trọng là chúng ta phải để cho Chúa bảo vệ, chứ không cố gắng bằng sức riêng. Chúa đã cầu xin để họ cũng hiệp làm một như chúng ta vậy. Sự hiệp một của Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Linh là sự hiệp một bền chặt nhất. Nếu để cho sự sống của Chúa chiếm hữu và điều khiển trọn vẹn, chúng ta sẽ luôn sống đem lại sự hiệp nhất trong thân thể của Chúa là Hội Thánh. Bạn có đang giúp cho sự hiệp nhất được thể hiện không? Chúng ta có thể cầu nguyện cho các cơ đốc nhân khác, tránh nói xấu nhau, gây dựng lẫn nhau và sống cùng làm việc chung trong sự khiêm nhường. Tất cả đều nhắm đến mục tiêu tối hậu là làm cho danh Chúa được tôn cao. Điều thứ ba, Chúa cầu nguyện cho các môn đồ là: Chúa Giêsu xin Đức Chúa Cha khiến cho các môn đệ được nên thánh. Theo câu 17, nên thánh nghĩa là biệt riêng ra cho một mục đích đặc biệt. Chúa Giêsu cầu xin Đức Chúa Cha làm cho những người theo Chúa thấy được mục đích của đời sống, phân rẽ khỏi tội lỗi và sống cho Chúa. Chúa cũng cho thấy bí quyết của một đời sống thánh khiết là lời Chúa. Chính lời Chúa làm cho chúng ta được nên thánh, nghĩa là lời Chúa thanh tẩy chúng ta, hướng dẫn chúng ta, nuôi dưỡng chúng ta để chúng ta có thể sống đẹp lòng Chúa. Thư Hebrew chương 4 câu 12 chép: Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến nỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. Và trong thư Timôthê nhì chương 3 câu 16 đến 17, sứ đồ Phaolô nói: Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn, sắm sẵn để làm mọi việc lành. Bạn có bằng lòng để cho lời Chúa thanh tẩy, hướng dẫn và nuôi dưỡng bạn mỗi ngày không? Chúa Giêsu yêu thương chúng ta, Ngài hãnh diện vì chúng ta, được làm con của Chúa là một đặc ân. Nếu Chúa yêu thương chúng ta như vậy, tha thiết cầu nguyện cho chúng ta như vậy, chúng ta phải sống thế nào để không phụ lòng Chúa yêu chúng ta? Ý thức đặc ân của mình và ý thức được sự bảo vệ, chăm sóc của Đức Chúa Cha sẽ giúp chúng ta nương nhờ vào lời Chúa mỗi ngày để sống thánh khiết và làm vui lòng Chúa.
Vui thay từ nay làm con Chúa trên trời, không vương sầu thương đắm đuối ô trần, cho muôn người hay đừng che giấu âm thầm, hân hoan bên Chúa người bạn thân yêu. Lòng tôi thư thái, Giêsu cứu tôi về, đời tôi biến thay rồi, người ơi thấy chăng? Tôi mong sao mọi người đến với Chúa, được Ngài bôi xóa hết cuộc đời tâm tối. Tôi vui mừng thay được loan báo cho người, Giêsu là vua, Chúa thánh trên trời. Tôi đây là con thánh vua trời. Tôi đi theo Chúa tràn đầy vinh quang, cho muôn người hay ngày vua đến gian trần, quang lâm hùng oai tiếng hát vang trời. Nhưng ta đừng quên ngày vua đến không ngờ, không nên vương vấn đường đời mê say. Ngày nào Chúa đến, đường gai sẽ không còn, và nước mắt âm thầm sầu thương đắng cay. Vui lên đi, trần gian sẽ chấm dứt, cuộc đời ngập ánh sáng, mọi người theo Chúa, anh em dìu nhau cùng vui bước lên đường theo chân Giêsu, chẳng chút nao lòng. Anh em đừng nao, đừng nghe tiếng chê cười, hân hoan vui bước về miền thiên cung. cho muôn người hay. Ngày vua đến gian trần, quang lâm hùng oai, tiếng hát vang trời. Nhưng ta đừng quên, ngày vua đến không ngờ, không nên vương vấn đường đời mê say. Ngày nào chưa đến, đường gai sẽ không còn, và nước mắt âm thầm sầu thương đắng cay. Vui lên đi, trần gian sẽ chấm dứt, cuộc đời ngập ánh sáng, mọi người theo Chúa, anh em dìu nhau cùng vui bước lên đường theo chân Giêsu, chẳng chút nao lòng. Anh em đừng nao, đừng nghe tiếng chê cười, hân hoan vui bước về miền thiên cung.